có nhiều ước ao nguyện vọng như thế nào quý hương? Con ngồi xuống đi thôi. Giờ về cái phần tri kiến mà học thức ngoài đời rồi, nó học tới lớp nào rồi? Cũng tạm được, không sao đâu. Mình đi tu rồi, đời không có vui nữa. Đã đi tu rồi bỏ hết cuộc đời. Vui mới nói giờ vô cũng không làm quan, làm thầy giáo, làm ai cũng nói được. Bỏ xuống hết. Em viết vô đây mình tu thôi. Duy nhất chỉ có làm chủ sinh già bệnh chết. Có ông thầy giáo nào, có ông hiệu trưởng nào, có ông làm dương quan nào mà làm chủ được bốn cái sự khổ này, chỉ có ông Phật. Mà mình đi theo đạo Phật, mình làm chủ được bốn sự đau khổ này, quá hạnh phúc. Vô đây mấy con thấy cô không lo, cũng có không phải giải thoát, ở quay đời kiếm một cô đâu phải về. Thôi khổ sở. Cho nên con có con lớn đó, đừng có nghĩ đến cái sự học của nó. Nó chỉ học cần hiểu biết là đủ rồi. Vô đây cái trình độ nó kém, người ta sẽ hướng dẫn nó về Phật Pháp. Mà trình độ hiểu biết về Phật Pháp là trình độ hiểu biết để giải thoát, để tâm mình không còn đau khổ nữa. Ai chữ, ai mắng, ai làm gì mình không buồn khổ giận hờn. Đó là giải thoát. Không, chứ còn con bây giờ cho nó đi học, cỡ cái trình độ nó đi ra nó làm quan chắc cũng không ai chấp nhận cho nó làm cái gì đâu. Cho nên lo thì phải lo cho đúng, mà nó có đủ duyên như vậy. Và bây giờ nó coi như mẹ con là ái kỷ, cái đó nặng lắm hay không? Cho nên tách rìa ra, mẹ riêng, con riêng. Mẹ lo tu cho mẹ, con lo tu cho. Sớm chừng nào tốt thì mẹ, con làm chủ sinh già bệnh chết, con làm chủ sinh già bệnh chết. Thì do đó hai mẹ con thầm thơ quá, hạnh phúc rồi. Con đòi hỏi cái gì hết. Mà vô đây là cái môi trường tu, mình chịu khó sống độc cư một mình thôi. Đừng có chạy qua chạy lại nói chuyện. Hai mẹ con cứ nói chuyện qua lại, ở đây suốt cuộc đời chắc không làm được cái gì hết. Ổn phí một đời rồi, rất là ổn. Nó phải khuyên như vậy, ráng mà nghe cả. Đừng có gì cái tình cảm ái kết sử, mà cũng đúng yếu với nhau và mẹ không rời con không rời mẹ. Thì qua đời, biết bao nhiêu sự đau khổ người ta cũng vậy. Cho nên bây giờ đó, thì theo con phải cứ duy suy nghĩ. Muốn con mình giải thoát, muốn cho mình giải thoát, thì phải làm như thế nào mới đúng. Và đồng thời cái hạt cơm mà con ăn ở trong tu viện rất là xứng đáng. Cái nhà con ở trong tu viện người ta xây dựng cho con cái nhà con ở, và con tu tập như vậy rất là xứng đáng cho một người tu tập. Con thấy không? Con đâu có nợ ai nữa. Bởi vì con làm đúng theo cái phương cách thức tu tập của một người giải thoát, thì đâu còn nợ nào của người nào nữa đâu. Cho nên không lo. Còn không theo con cứ lo tình cảm con gái ngày kia nó đói và no tới lưu lưu hoài nợ con sẽ trả không bao giờ hết. Đời này đến được ăn, thậm chí như phải làm thân trâu bò để mà hài sâu cút lạnh, để mà trừ cái nợ của đàn na thí chủ. Cô của đàn na thí chủ rất là nặng, con phải tu đúng, cô tu lớn mọi chuyện rồi tu thật. Cho nên ở đây có thầy tìm thì coi tu như thế nào, cứ bước con sai, xả bỏ được cái gì chưa xả, phải cố gắng xả bỏ. Còn con mà đi tới đi đâu thì nó kiểm tra được, biết là mình được, phải khó khăn. con tự là liệu thầy có ý tự liệu cái duyên của con có đủ, nhưng mà con không chốt được cái duyên phước mà để sống cuộc đời lang thang thì đó là cái phước của con có thì con phải nhận. Con tự liệu ấy cái thầy có chỉ có lời khuyên mà thôi.
Con xin hỏi thầy, cái thầy những việc từ họ cơ ăn thế khỏe này chứ con thể xa bớt hoặc là đợi đến cô này cô ra đi
à được chứ không ra, nhưng mà về tinh thần con phải cứng rắn và mạnh khỏe. Nếu là cứng rắn một phải ý chí đầy đủ ý chí thì trước cái bệnh tật nó sẽ đi hết, con sẽ không bị đau nhất. Ví dụ bây giờ con có thương, con có so, con bố, có chăm, có chút gì nữa nó cũng tạm đỡ cái nào nó cũng đọc. Nhưng mà cũng là con phải vững vàng, tâm bất động, thân và an lạc vô sự. Cái bệnh thọ ở trong thân này nó không có, mà do nhân quả mà nó có. Có là phải đi, ở đây không sợ. Dặn cô về anh như vậy, cô lập cái lập trường của tự vững và cái ý chí cô thường cô thật ý như vậy, ý chí rất vững vàng. Cô gần nhất cái gì cô cũng gần chết bỏ rồi, thì cô sẽ vượt qua những cái cảm thọ, cái nghiệp của thân cô, thì cô sẽ không còn đau đớn nữa. Lớn nhắc cô kỹ, vì lớn tuổi rồi cái cơ thể nó sắp hoại diệt, mà có thể cô vững vàng trên tinh thần như vậy thì cái tuổi thọ cô còn kéo dài thêm, kéo dài thêm phải cô ham sống thêm đâu, mà chính cô làm gương cho mấy con này, cô làm gương sống ý chí vững vàng,
ý chí vững vàng vượt qua hết,
vượt qua hết còn ý chí nữa. Chẳng hạn là bây giờ thầy có thân này cũng như thân với con cũng phải đau nhất nhiều, thì mình thọ là vô được, tất cả đều bất động, chẳng sợ gì hết kệ. Thì lúc bây giờ thầy thăm ở trong cái trạng thái bất động, nhìn trời, nhìn mây, nhìn gió, cho gì thanh thản an lạc vô được. Sao nó không biết lúc đến nó mất động chạy đâu, nó chạy ra hoạt động thì nó chơi cái nó không dễ được. Sao nó còn thấy ý chí của mình nó mạnh lắm. Thôi
tại vì
chưa mất
mẹ. Cảm ơn
thầy. Nhớ rồi. Cho nên đi tu theo đạo Phật thì không còn sợ bệnh đạo nữa. Hết rồi, làm chủ bệnh, làm chủ sanh, đời sống. Ai chữ, ai mắng, ai làm gì cũng không buồn, không giận. Đó là cuộc sống. Ai cho ai gì ngon cũng ăn, vợ cũng ăn, con chê con khen, có làm chủ cuộc sống của mình không? Rồi làm chủ sanh rồi bây giờ cái làm chủ già, già thì nó phải đau nhất chỗ này chỗ nọ kia, tâm bất động thành phản ứng là kiêu sự, thân ai già cũng phải đau nhất, kệ mày, tao chẳng sợ mày đâu, ai cũng vậy hết, làm gì tao sợ, chứ phải có mình tao mình sợ, à, mình tập luyện của mình, ý chí của mình không sợ. Thì bao nhiêu bệnh tật trong thân của mình tự nó đến, tự nó vui. Mình không có chú ý, không có tập trung lo lắng cho nó thì nó phải đi thật, nó bỏ nó đi. Còn mới đau sơ sơ cái đau trời ơi, trời đi bác sĩ rồi, mình cưng quá nó đầm.
Bạch thầy, mà tất cả cảm thọ trong thân mình là cái cảm thọ nào mình thể lui được hết hả bạch thầy?
Thể lui được hết.
Dạ, mà sau có một đồng băng nghe thì dạy là bị ruột thừa phải đi mổ
này. Cái đó là mấy người tu chưa tới nào.
À, còn nếu mà tu tới thì
ừ, rồi
vẫn đuổi được hả bạch
thầy? Dạ, thuốc hết. À, bên ruột thừa này phải bình thường, còn đau đớn gì nữa hết. Tự nó không phục hồi được. Chứ không phải cần phải đi mổ.
Bà thầy, nếu mà ví dụ một người họ gan dạ họ vượt luôn chỉ có vượt qua được luôn không?
Được, gan dạ là cũng được. Bởi vì cái người mà rèn luyện ý chí của họ mà vượt qua bệnh là nhờ cái ý chí của họ mới được.
Dạ, nhưng mà cái người đó họ chưa có tu gì.
Chưa có tu gì hết mà họ có ý chí.
Dạ.
Họ không rập, thì họ cũng vượt qua.
Cũng vượt qua được cái
vượt qua, họ không tu gì hết. Nhưng mà ý chí họ không sợ gì hết. Dạ. Tức là không sợ bệnh nào.
Dạ.
Họ chỉ nhắc họ cái thẳng điểm trước cái cơ bệnh nào đâu. Thì nó sẽ là.
Vì là bất cứ cảm thọ trong thân.
Bất cứ cảm thọ trong thân gì cũng đuổi được.
Dạ.
Mình làm chủ nó, làm chủ bệnh. Tất cả bệnh gì cũng làm chủ được. Phật pháp vậy mới là Phật pháp chứ. Phật pháp vậy tôi cũng uổng rồi. Đây 9 năm mà ở Hồng Sơn thì nỗ lực thì tôi tới chừng làm chủ thì nó đâu uổng. Có phải mà 9 năm mà tôi không được cái chắc uổng lắm. Trời đất ơi, ăn lá cây, ăn khổ sở quá trời mà không làm gì được hết. Rất uổng. Còn này 9 năm mà giờ mình về mình thấy mình làm chủ được. Sự sống chết của mình, chúng ta có uổng giúp nào đó. Khỏe cái muốn chết chết xong như bây giờ thầy thì khỏe không chết chết xong sống chết không làm chủ được thầy được thầy làm chủ nói với nó được bây giờ còn ở chết nằm xuống chết không chết đâu nó cứ thở vài mà nhất gần chết nó không chịu ví dụ bây giờ đau cái đầu không gặp những cái dài bảo mình nằm xuống thì chết đi cho rồi thì chờ đó mình nhức da nói dài đào cũng đào tại vì mình chưa có liền được tập liền thế mình tập liền rồi cái ý thức lực của mình cái lực cũng dữ lắm ý làm chủ ý tạo phá ý dẫn đầu khám phá nó đào mình thì nó giận đi cút rút mất rồi làm gì đào được rồi. Cho nên bây giờ mấy con này đứng níu gia đình này nó bị chết còn trong đâu còn bây giờ muốn níu hết ta chỉ quyết tâm nhất định tâm bất động trước cái đau khổ cái gì tâm bất động không dao động chút nào hết nhưng mà không ngờ mình là số người chỉ đến chết bởi vì Phật pháp nó không giúp mà lại thấy mấy con hiểu xem đau quá mà dễ tu nữa, không khó, không phải là kéo chân ngồi thiền như cái cục đá đâu phải tu bằng trí tuệ, đạo Phật là đạo trí tuệ mà ta chữ không giận người ta làm gì không buồn, không phiền hết thương yêu và tha thứ từ bi xả mà thương yêu tha thứ là từ bi xả không giận, không buồn, không phiền thấy hoàn hảo cái cuộc đời nhân quả nếu không có cái yêu nhau thì làm sao ngày nay gặp người đó để trả luôn hiểu vậy thì mình đâu có buồn ai đâu mà không buồn ai thì mình giải thoát đơn giản như vậy. Bất cứ một cái chướng ngại nào thì mình cứ nhìn ngay nhưng mà là không biết liệt sợ bởi vì chị em thì thương nhau người nào cũng thương nhau chứ là con người phải biết thương nhau chứ đâu phải là con người là con thú không biết thương nhau. Cho nên vì vậy mà trong khi chúng ta còn những cái tạp nhiễm tâm sân giận hờn ra ý một chút là chúng ta nhận hờn đau khổ còn bây giờ chúng ta hiểu Phật pháp có gì đâu nhân quả nhận hờn đau khổ là cái gì có ngày hàng ngày nó cơ hai chữ khét cũng được nấu được ăn hôm nay nó trẻ ăn nó buồn còn đau trầm chứ có gì vậy nó yên phải lo nữa. Ai nói mình nói chè nó dở quá nó bị bạo gì đó không biết ăn đâu buồn được mình nói mấy người thầy có nghiệp với tôi ăn gì nó hết đau bụng trả hết nghiệp là hết đau chứ em mấy con nghe thầy dễ dàng dễ phí chiếc đầu tuổi quá rồi chơi. À, bây giờ đến đây mấy con ơi, bây giờ xin cho con cái thất. Đâu cần gì mình phải nhà cửa, tốn hao tiền bạc, cần tiền để cho mấy người nghèo ấy. Giờ lại xin cơm nha. Cơm ai cũng nói cho mình. Nhà cho mình cái thất rồi tôi sạch sẽ vậy. Chứ đâu phải mình nhà mình rất rưới, tan nát chỗ nào đâu, sạch sẽ. Gạch đồ, làm nền, gạch sẽ. Tường nó dôi trăng tốt đẹp à bây giờ tôi được cái nhà mai mốt tôi xong rồi nhà này tôi trả lại cho người khác, để người khác đi. Tôi có thì tôi phải giữ gìn, tôi cực khổ, tôi phải tiếc này nọ. Còn tôi không có, giờ coi như là tôi nhận cấp của tôi là tôi. Hoàn hốt, tôi sân, tôi nhận của tôi nhận, tôi trả tôi nhận. Tôi không có tôi nhận hết.
Thầy như vậy ngồi dịch tâm bất động thì ngồi cũng có cần thời gian ngồi lâu
này. À không có cần thời gian ngồi giữ tâm bất động, không phải là ngồi bán già, kiếp già, ngồi chơi như thế. Rồi lúc cái con ngồi dưới nền này, ngồi giữ chân này, để tâm thanh thản an lạc được rồi. Thế ngồi chơi đủ mọi cách ngồi chứ không phải là bắt buộc ngồi có một cái tư thế ngồi như thiền định độ bắt mình phải kéo chân ngồi kiếp già, làm cho mình gò bó đau như thế này. Hôm nay ngồi thoải mái, hãy tôi ngồi chân cũng vậy cũng được. Đi lại ghế này tôi ngồi tôi thầm kinh mà tôi ngồi tôi mỏi mỏi đi lại chỗ khác, nó phải sướng không, không có ai trói buộc mình đâu. Giờ không già yếu rồi cứ bắt buộc mình trói trong pháp không cực khổ dễ.
Khi cái tâm an ổn mình ngồi cũng kéo dài thời gian lâu này còn à, có chỉ động đến năm ngồi năm ba phút
cũng, 5-3 phút cũng được, một phút cũng được, nó chạy đâu chạy, nhưng mà vì mình không dính mắt nhiều cũng được. Thế còn con mà dính mắt, con chạy rồi con dính mắt, con lo lắng cái này cái kia cái nào, ví dụ như việc của quyền lương của la của bệnh ha. Lúc bây giờ con quán đây là nhiệm vụ của quyền, mà trong đó mình là con, tức là có cái sự nhân lành nhìn biết đỡ không gì đó mà mình lại đau khổ ra xã hội, mà mình chỉ đem hết sức lực nhìn biết đỡ bao giờ. Cô ấy đang đau chỗ nào đó, con không có bố, con phải có cái đó làm cho con giảm đau, đó rồi. Thế đừng có nghĩ cô phải làm cho hết đau rồi, thì mọi cách cho cô nó được làm. Cái nghiệp cô hết là nó sẽ không có nghiệp còn, nhưng mà mình là con, mình hỗ trợ giúp mình để cái sự giúp đỡ cô đau giảm bớt được đau nào. Có phúc hết. Cho nên con yên tâm không có gì. Ví dụ như bây giờ con đi chợ, con lo con mua gì cho cô quý ăn cho được. Không, thì con dặn Tú ở nhà coi chừng mẹ cho con đi chợ một chút. Thì nó ở nhà nó coi kệ mình đã giao phó rồi, cái trách nhiệm của nó mình hết rồi. À mình đi về bây giờ thì còn có lo mua cái gì cho mẹ mình ăn được không? Tôi ra ngoài cái nhớ của anh nó Phật giờ biết Tú nó dồn hó hôm nay bà mà nó xuống ta dắt hết mình thì không được đâu. Cái nghiệp mà nó rớt là nó phải rớt thôi, nó phải té thôi. Còn nó ở nhà nó xem kỹ thì là phải té được. Cho mình biết có một cái lý luận bằng cái trí tuệ để cho mình được giải thoát. Giải thoát bằng cái trí tuệ. Cho nên đạo Phật là đạo giải thoát bằng trí tuệ, chứ đâu phải ngồi một cục như vậy rồi ức chế ý thức mình không cho nó nghĩ ngợi gì sai, hoặc mình cho nó nghĩ ngợi cái này kia, nó làm đủ mọi điều đó. Thành ra mình thành thật ra mà cái trí tuệ đó con biết càng ngày nó càng phát triển rộng lớn hơn. Cho đến khi con ngồi đây này, cái chuyện mà xuất hiện xảy ra về tương lai nó vượt qua cái thời gian của nó, quá khứ thì nó hiểu ngay liền. Tại vì bây giờ cái màn vô minh của mình nó còn bị ái kiếp sự ràng, nó che mờ đi, mình biết tương lai nó sẽ ai liền. Thế là con thanh tịnh cái tâm thôi rồi con sợ nó xảy ra, sắp sửa xảy ra. Có nhiều người họ có cái tưởng quẩn, nó báo động. À, bây giờ họ ngồi đây mắt nó giật. Cái này mấy chừng mình đi gặp ông dầu á. Mà đúng thiệt, mình đi ra đây thì gặp người làm hơi như ông dầu. Còn không khéo á, thì nó cũng giật mấy mắt vậy. Nhưng mình đi ra xe đụng cho dừng lại chân á. Nó có chứ đâu phải ra. Bởi vì cái tưởng quẩn của mình nó giao cảm cái từ từ nó phóng ra. Nó giao cảm được cái thiện với cái ác. Mà cái thiện thì cái phước nó đem đến, mà cái ác đó thì nó sẽ diễn biến thay đổi làm cho mình được Cho nên sống năm giới là mấy con sẽ vượt qua tất cả những điều đó. Con sẽ sống an lạc. Căn bản nhất là năm giới được thực hành để giúp con người vượt qua những cái khó, cái cuộc đời. Bây giờ còn không có gì. Thấy gì quá. Mấy con có hỏi gì nữa không? Mấy mốt ở thầy gặp mấy con hỏi con đi như thế này được không? Con làm nguyên vậy là con giúp con được không nè? Hỏi quan con những cái hành động tu thôi. Chứ không có ngồi nghe đây. Bây giờ hỏi à? Hay là mấy con lại
cho con hỏi bạch thầy. Con bữa kia con ngồi con chơi á, con ngồi sao con mở mắt tỉnh rõ ràng mà xong hồi con chết xuống mà con không hay, thì con phải làm sao để cho nó
à, tại vì con phát sinh một niệm con đi chưa đủ sức tỉnh.
Dạ con không có đi, con ngồi.
Thì con ngồi á.
Dạ.
Chứ mà nếu mà con ngồi con tỉnh rồi con phải cần đi. Tại vì cái sức mà phát sinh một niệm con đi con chưa đủ cái sức tỉnh. Cho nên bây giờ con ngồi nó về con là con hiểu
không? Dạ.
Cho nên vì vậy mình thấy là bây giờ mình ngồi mình thấy nó là vì vậy là hoặc cái người này mày đi chưa có tỉnh hoàn toàn tham sân tham tập từ ít đi cao đừng có tập quá sức, tập quá sức nó cũng làm con bị không cảm thấy như này không phải tập nhiều sức của mình thôi.
Mà bà thầy sao con đi thân hành niệm mà như giả lót lên lên đi nó ngất lên giải chân lên ha bà thầy, cái đó là
cái đó là cái giai đoạn đặc, còn cái giai đoạn là giữa thì con đi bình thường.
Dạ.
Khi người vô rồi đi biết mình đi có khi có niệm có này kia thì không khởi chí cũng đủ mình chứ đủ đó là cái giai đoạn giữa, còn cái giai đoạn đầu để làm cho mình vươn sức tập trung của mình để lưu lại cái kịch đó là giai đoạn đầu. Mà một giai đoạn đầu qua rồi thì đâu cũng tập nữa. Nó phải tập hoài. Hoài nó bắt con gò bỏ rồi. Có một con. Con cứ lưu kinh. Cho nên mình phải biết. Mình biết cái giai đoạn tu phải là Phật này. Mình tu qua rồi. Nhưng mà nó chưa hết. Nó cần thì mình thấy chưa đủ sức thì mình tập thôi là mình tập cho nửa tiếng hoặc cao hơn một tiếng thì không phải tập hơn. Rồi tập rồi ngồi chơi coi cho cái sức tỉnh này có tỉnh hay là hoặc còn mê, còn mê thì mình tập nữa cũng trong cái khoảng thời gian nửa tiếng nữa thì nào hồi lại cũng phải ngồi tỉnh xuống một hai tiếng ngồi cũng tốt rồi. Sau mình tập rồi mình phải thí nghiệm coi cái sự tỉnh của mình nó được bao nhiêu, cái còn mình làm thí nghiệm đâu biết được.
Thì bà thầy nói con tập nữa là con tập đi kinh hành á.
Đi kinh hành bình thường. Sao nó tập thân mình niệm? Thân mình niệm phải dỡ từ hành đầu.
Dạ.
Dỡ để xuống, hạ gốc xuống.
Dạ.
Sao là mình từ hành đầu. Còn cái kia mình đi kinh hành là cái ít bình thường nhẹ. Đi như
con thì con, nhiều khi con chỉ đi vòng vòng con với con ngồi xuống. Con tỉnh lắm. Tỉnh con dậy con ngồi lớn chút xíu. Sao con nhìn rõ ràng hơn con cục xuống. Là cái những người như con nhìn cái cô đó đang đi tới. Thì dĩ nhiên khi mà cổ đi qua con á. Thì dĩ nhiên con phải hay cái khúc đó. Mà sao con thấy cổ tới đó thôi. Mà cổ qua con hồi nào con không hay rồi cổ vòng lại á. Thì à, tại cổ đi ngang hết của con đó mà thầy. Thì à, cái lúc đó là cổ đã đi qua mặt con rồi. Mà sao cái khúc cổ đi qua mặt con là con không hay. Thì tức là lúc đó con đã bị ngủ rồi đó. Dạ.
Bị ruột rồi.
Dạ, thì là bây giờ thì nói con là phải đứng lên đi là mình tại con thấy con không buồn ngủ cho nên con không đi.
Thầy biết rồi, không buồn ngủ. Nhưng dạ. Mà cái sức tỉnh nó chưa đủ.
Dạ.
Nó chưa đủ. Chứ nó đủ rồi con ngồi nó tỉnh hoài.
Dạ. Dạ. Mà nó tích tắc lắm chứ nó không có lâu. Như là chỉ cần cô đó vừa đi qua mà cổ quẹo quẹo vòng lại cái là con nói ai vậy là nãy giờ cô này cổ đi mà nãy cô đi tới đó là con đã thấy rồi mà sao cổ vừa qua mà không đảo lại thì con
cái gì cái tỉnh giác của con nó nhanh quá tức là tích tắc là mất liền.
Dạ nó như con không nhận ra được khúc đó đó, con
thực tập nó nhìn quá.
Cho nên con ngồi thì con lại thấy nó là cái tâm ngồi phải tỉnh nha, phải biết nha. Con thì con nhắc nữa thì nó được kéo dài được.
Thì phải nhắc.
Con gì con cố gắng. Tại vì con thấy con không buồn ngủ cái con cũng không thích đi cứ con ngồi.
Đó là nó sẽ được biết. Bây giờ phải tập. Mà nó mình nghiệm lại để mình thấy nó còn bị mê đó.
Dạ.
Thế mà nó còn bị ngủ đó.
Dạ.
Thì giờ đó mình thấy được rồi.
Dạ. Thì, tại con thấy con đi một vòng, con nhìn hết, con tu là con thấy con cũng hơi mỏi cái giờ con rồi. Chỉ con về con ngồi, chứ không muốn. Thì thôi để con phải tập lại với
bà tập thầy. Lại.
Dạ, con cảm ơn thầy.
Thưa thầy, thầy dạy con thực nãy cái chỗ mà thầy muốn giữ tâm bất động một phút cũng được làm sao?
Một phút cũng được. Là con nhớ là con nhắc tâm bất động. Thân thản. Thì con để tự nhiên thôi. Dù một phút nó tốt hơn là con kỳ cái tâm bất động.
Ngồi ráng
những cho nó được hút. Ngồi hai phút thì cũng được. Cứ để tự nhiên mình nhắc một tâm bất động. Rồi mình thấy từ ở trong thân của mình tất cả toàn thân nó bất động, đầu mình không nghĩ ngợi gì, mình quan sát toàn thân, không phải ngồi đó, con các ý được con ngồi đó thấy nó bất động, thấy nó bất động luôn, cho nên mình nhắc nó bất động chứ mình quan sát, mình không kèm giữ cái bất động, nhưng mình quan sát cái tâm mình nó bất động sao, mình sẽ mất đèn nó sẽ có cái sự bất định. Thầy chứ là
con hỏi lần nãy thì tính được thầy liên quan đến đề tài đi tu hành đó, thì con nghĩ ra ngoài đó có những ngày tỉnh cũng tỉnh đó, là cái là như là không biết là nó dồn lại hay là nó thời tiết hay gì chứ cho mình biết những ngày cũng ngủ nhiều luôn. Thì cũng phải vượt qua chứ không có ngủ buồn gì hết
rồi. Thì đúng rồi, có ngủ buồn.
Mấy ngày kia nó tỉnh nhưng mà tới có đường, nó đuối, nó mỏi, cỡ nào cũng
được. Đó là cái trạng thái si. Làm cho con mệt mỏi, làm cho con quể quải. Ăn biến cho cái gì. Cho nên mình vượt qua cái cuộc đời chiến đấu. Là người chiến thắng. Thế còn là nếu mà con mà ngồi xuống con vừa cứ đứng dậy thằng nào nó chiến tới rồi nhớ rồi bàn cạnh mặt cạnh
thầy. Ví dụ như
con bệnh
cái lực của con có một đi thành con bác sĩ á là con kèm theo cái cầu cứu thầy á thì nó có được thực sự là không như này
được chứ con. Bởi vì khi mà mình thấy cái lực của mình yếu rồi mình nhờ cái ơn chư Phật, cái ơn này hỗ trợ cho con vượt qua cái sức con không có đạt được, ý chí con không có bén nhạy nữa, con sao chư Phật thầy giúp đỡ cho con vượt qua cái khó khăn. Thì khi mà như vậy là thì con tập trung vào cái tâm bất động của con đó, thì con sẽ vượt qua. Nhưng mà nói tập trung thật ra có những cái danh từ của người Việt của mình nó cũng khó, có những cái danh từ tập trung nghĩa là không tập trung, nhưng tập trung tức là bò mõm sai. Khi nói tập trung thì cái bắt đầu mình nói mình tập trung thanh tạng, nói tập trung có nghĩa là mình khi mình tắt ý tâm bất động thanh tạng ngồi chân thẳng để cho nó tự nhiên thân thành, chứ không tập trung như nào. Nhưng mà cái hiểu biết của mình nó đang chánh giác ở trên cái chỗ mà nó cái nó rồi. Thôi vậy cái này rèn một thời gian sau mới nắm vững đó, cái con khéo nó cả. Tôi vào mà sao mà tôi chánh niệm chánh giác hoài mà sao mà lúc thì nó gồng mình lên nó chánh niệm được, lúc thì nó dễ dàng quá, đó là gồng mình được sai, gồng mình lên mình chánh niệm được trời.
con cũng còn dao động, thấy cô yếu nhiều đó. Thì có hôm thấy cô luôn chuông mà lên tới nhà đó, con có qua thì cô nói con hỏi cô đợi người thì con không được. Khi con về 15 phút sau không thấy người đó, mà không sao rồi nữa. Thì Na Trang cũng hứa ý là con cũng nên giúp cô tự nhiên hơn giúp cần thiết. Thì sau đó thì con có qua 3 lần. Nhưng mà cô lần nào cô cũng khuyên con là con cứ ra lần này cho như cô đi à, thì tầng má thì khỏe thì nó vượt qua, mà không thì nó chết thì không sao, lúc nào cũng có các thầy cô hay khuyên con vậy đó. Thì con cũng yên tâm, con có ra nữa. Con hay thầy là trường hợp con hồi cô con có cách nào ước nguyện hay cách nào cảm hưởng cô không, hay là con cứ lo của con không?
À, con ước nguyện những cái công phu tu hành của con sẽ dồn lại cho mẹ, để cho mẹ tỉnh táo được cái tâm bất động mà không sao mẹ trước bây giờ tổ chức bất động trước bây giờ tổ chức. Cái gì trong trước bây giờ tổ chức nó làm cho mình thở không được, làm cho mình thở không được, nó đừng nó chạm bất động, nó chạm khổ, nó chạm thở không được, nó đừng nó chạm bất động, nó chạm khổ, nó thở không được. Và do đó cho nên như vậy bắt đầu mình thở, mình tập trung tâm hồn bắt đầu mình thở ba thở mạnh, mình thở thì tự mình nhớ cái điều đó để giúp cho chỗ chết của người ăn vượt qua mọi cái nghiệp thân. Cái chỗ này khi mà người mình sắp chết đờm nó hay lên, kẹp nó khổ, thở khó, kẹp khó, thở có đôi khi thở không được, nó chết. Cho nên vì vậy đó thì mình làm con mình ở gần bên mình mẹ mình nhớ nhắc con bất động tâm thanh chẳng sợ nhé, cắn chặt tập ý cho mình thì nó sẽ hết. Thì là làm tự chừng ba cũng làm cái gì mình làm vậy, ý chí của mình nó vững mạnh, nó vượt dược một cái nghiệp lực của mình, thì ra mình sẽ trở lại như vậy. Thầy chưa nó không hỏi gì đâu.
Còn không để cho thầy nghĩ, để như ngày nay thầy mệt rồi.
Thầy nghĩ không?
Dạ, con thỉnh thầy.